là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 25 tháng 12 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Máy bay Nga chở 92 người rơi ở Hắc Hải. Nhiều người hành hương về Bethlehem để mừng lễ Giáng sinh. Và Thủ tướng Israel nói nghị quyết Liên Hiệp Quốc là bất cẩn và phá hoại.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Jill Malandrino và Raymond Taylor tường trình về việc phố Wall phá kỷ lục mới làm khích lệ các nhà đầu tư Mỹ. Tiếp đó là Trà My với chương trình hỏi đáp về du học Hoa Kỳ. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một máy bay quân sự chở 92 người trên khoang, trong đó có một ban quân nhạc nổi tiếng đã rơi ở Biển Đen, không lâu sau khi cất cánh từ thành phố nghỉ mát Sochi. Các giới chức nói rằng những mảnh vỡ của chiếc máy bay và vài thi thể được tìm thấy ngoài biển gần bờ. Phần chính của chiếc máy bay được xác định đang nằm ở cách bờ biển khoảng 1,5 km ở độ sâu khoảng 70 mét. Chiếc Tu-154 biến khỏi màn hình radar chỉ vài phút sau khi cất cánh ở Sochi vào lúc 5 giờ 40 sáng giờ địa phương. Chiếc máy bay theo dự trù sẽ bay đến một căn cứ không quân ở Syria. Chưa có tin tức về nguyên nhân gây ra tai nạn. Các giới chức nói rằng không có tín hiệu cấp cứu nào phát đi từ buồng lái. Công việc tìm kiếm đang diễn ra. Giới hữu trách nói rằng có lẽ không còn ai trong máy bay sống sót. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay loại 3 động cơ do Nga chế tạo này đang trong chuyến bay thường xuyên đến một căn cứ không quân của Nga nằm ở ngoại ô thành phố Duyên Hải, Latakia của Syria. Chiếc máy bay chở quân nhân và ban quân nhạc Alexander Isambol với hơn 60 thành viên nam dự trù sẽ đến căn cứ quân sự của Nga để biểu diễn đón mừng năm mới. Trên máy bay còn có bà Elizaveta Klinka, nữ bác sĩ được biết đến nhiều về công việc từ thiện. Bà dự trù đến Syria để giúp nhân phân phát cứu trợ y tế. 9 nhân viên y tế khác cũng có mặt trên chuyến bay trong số 84 hành khách cùng với phi hành đoàn. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói với truyền thông Nga rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về tai nạn và công tác tìm kiếm. Nhiều người hành hương về Bethlehem để mừng lễ Giáng sinh. Các hướng đạo sinh Palestine bắt đầu các hoạt động mừng lễ Giáng sinh tại thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây với một cuộc diễu hành qua quảng trường máng cỏ. Các thiếu nhiên diễu hành ở mang cờ Palestine đi qua cây Giáng sinh lớn màu vàng kim ở trước nhà thờ máng cỏ. Các tín đồ hành hương từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về để xem các hoạt động ngoài trời mừng lễ Giáng sinh, trong khi bên trong nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ tư, các đoàn người xếp hàng dài chờ viếng hang đá máng cỏ, nơi mà Kinh Thánh nói là Chúa Giê-xu được hạ sinh. Du khách bước dọc theo con đường bậc cấp đá để vào bên trong hang đá chật kín người. Trần của hang đá ám khói đen từ những ngọn đèn dầu được thắp lên qua bao nhiêu thế kỷ. Với người Kitô giáo, hang đá máng cỏ kết nối đức tin Công giáo của họ từ quá khứ cho tới hiện tại. Một tu sĩ từ Pháp đi trong đoàn người hành hương phát biểu, thật là quan trọng với tín đồ Công giáo chúng tôi từ mọi nơi trên thế giới được đến đây. Đây là nơi linh thiêng, rất nhiều người đã đến đây để thờ phượng tại nơi đấng cứu chuộc đã giáng sinh. Tại vùng đất thánh này, tôn giáo và chính trị không tách khỏi nhau. Đối với thẩm quyền Palestine chủ trì hoạt động mừng lễ này, thì đây là một lễ Giáng sinh nữa trong sự chiếm đóng của Israel. Nhưng thị trưởng Vera Balum của Bethlehem thì quả quyết rằng lễ Giáng sinh vẫn tưng bừng vui vẻ. Ông Balum nói với đài VOA, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, không chỉ riêng cho chúng tôi, những người thiếu hòa bình, mà còn cho cả thế giới. Thông điệp nguyên thủy của Bethlehem là gì? Là hòa bình, yêu thương và hy vọng. Trong khi các tín đồ hành hương theo lời Kinh Thánh, họ vẫn không thể nào tránh được những cản trở thực sự từ cuộc xung đột Israel-Palestine. Để đi từ Jerusalem đến Bethlehem, du khách phải băng qua tường ranh giới để vào thị trấn. Israel gọi tường ranh giới đó là hàng rào an ninh, được dựng lên cách nay hơn 10 năm để ngăn cản những phần tử đánh bom tự sát Palestine từ đó đi vào Israel. Trong khi đó, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp với nội các của ông hôm Chủ nhật đã nói rằng chính phủ Israel và các chính quyền của Mỹ bao thập niên qua đã đồng ý với nhau rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phải là nơi giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mở rộng khu định cư Do Thái ở bờ Tây và Đông Jerusalem. Tuy nhiên, một nghị quyết về việc kiềm chế hoạt động xây dựng khu định cư của Israel hôm thứ Sáu được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Hoa Kỳ quyết định không phủ quyết. Thủ tướng Netanyahu hôm Chủ nhật nói rằng ông đã nói chuyện với những người bạn ở Hoa Kỳ, những người bên đảng Cộng hòa cũng như bên đảng Dân chủ hiểu được nghị quyết này của Liên Hợp Quốc là bất cẩn và gây phá hoại như thế nào. Ông bày tỏ mong đợi làm việc với những người bạn đó và với tân chính phủ Mỹ khi họ bắt đầu nhiệm quyền vào tháng tới. Nhà lãnh đạo Israel cho biết mới đây ông đã chia sẻ với Ngoại trưởng John Kerry của Mỹ rằng bạn hữu không đưa nhau ra Hội đồng Bảo an. Phẫn nộ về cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an, ông Netanyahu ra lệnh cho chính phủ của ông ngưng tài trợ cho các định chế của Liên Hiệp Quốc. Trong phát biểu được truyền hình hôm thứ Bảy, ông Netanyahu nói rằng ông ra lệnh ngưng gần 8 triệu đô la tài trợ cho các định chế của Liên Hiệp Quốc mà ông không nêu tên. Ông cũng cho biết sắp có thêm những hành động nữa nhưng ông không nói rõ là gì. Ông Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao phải xem xét lại tất cả các liên hệ của Israel với cơ quan quốc tế này trong vòng một tháng, bao gồm tất cả các khoản tài trợ và sự hiện diện của các đại diện của Liên Hiệp Quốc trên lãnh thổ Israel. Thủ tướng Israel gọi việc Mỹ bỏ phiếu trắng và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là đáng hổ thẹn và cho biết chính phủ của ông sẽ không tuân thủ nghị quyết đó. Ông cũng triệu hồi đại sứ Israel ở New Zealand và Senegal, hai trong số 4 nhà bảo trợ cho nghị quyết, và ngưng các chương trình viện trợ của Israel cho Senegal. Ông Netanyahu cũng tỏ ra bất mãn với chính phủ Mỹ. Ông lên án Tổng thống Barack Obama quay lưng lại với cam kết lâu đời của Mỹ sát cánh với Israel. Thủ tướng Netanyahu nói, quyết định của chính quyền Obama không những chẳng giúp mang lại hòa bình cho chúng ta, mà còn cản đường đi đến hòa bình. Ngược lại, người Palestine và các nước Ả Rập trong khu vực hoan nghênh nghị quyết. Cựu thương thuyết gia hòa bình Palestine, ông Saeb Erekat gọi cuộc biểu quyết là một thông điệp minh bạch và thống nhất gửi đến ông Netanyahu, rằng các chính sách của ông ấy sẽ không dẫn đến hòa bình và an ninh ở Israel hay bất cứ nơi nào khác trong khu vực. Pháp tấn xã trích lời một người phát ngôn của Hamas gửi lời cảm ơn đến các đặc sứ đã biểu quyết cho nghị quyết. Ông Fawzi Bahoum gọi nghị quyết này là một cuộc biểu quyết cho quyền của người dân Palestine trên đất của họ. Viện vào các liên hệ trong phúc âm trên vùng đất này, Israel mấy thập niên qua đã xây dựng các khu định cư Do Thái trên những lãnh thổ họ chiếm đóng từ các nước láng giềng Ả Rập trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, trong đó có khu bờ Tây và Đông Jerusalem. Hầu hết các nước xem những khu định cư đó cũng như những khu định cư mà Israel đã bỏ ở Gaza cách đây một thập niên là bất hợp pháp và là một cản trở chính đối với hòa bình khu vực. Các số liệu chính thức mới nhất ước tính các cuộc xung đột ở Afghanistan đã khiến 30.000 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, đa số là các phần tử nổi dậy trong năm nay. Theo các giới chức Bộ Nội vụ và Quốc phòng, tính tới Chủ nhật, các cuộc hành quân chống phe nổi dậy của các lực lượng quân sự và cảnh sát Afghanistan trên cả nước đã hạ sát hơn 18.500 chiến binh của quân thù và làm bị thương 12.000 người. Ông Mohammed Ramanesh, phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan nói với đài VOA rằng giới hữu trách cũng bắt giữ hàng trăm phần tử nổi dậy. Ông từ chối nói về thương vong trong các lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia của Afghanistan, nhưng ông thừa nhận là con số này tăng 10% so với năm trước. Theo số liệu của quân đội Mỹ, 20.000 quân nhân Afghanistan bị thương hoặc thiệt mạng, kể cả 5.000 người thiệt mạng vào năm 2015. Văn phòng giám sát công cuộc tái thiết Afghanistan, gọi tắt là SICA, một văn phòng theo dõi của chính phủ Mỹ hồi tháng 10 nói rằng hơn 5.500 quân nhân Afghanistan thiệt mạng trong 8 tháng đầu của năm 2016 và khoảng 10.000 người bị thương. Tổng thương vong của cả năm có thể còn cao hơn nhiều do chiến tranh tăng mạnh kể từ tháng 8. Phái bộ hỗ trợ Afghanistan của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNAMA báo cáo với Hội đồng Bảo an hồi tuần trước rằng hơn 3.000 thường dân bị thiệt mạng trong năm nay liên quan tới xung đột. Bên cạnh đó, có đến 551.000 người bỏ nhà cửa ly tán do chiến tranh, tăng mạnh và mở rộng. Các giới chức Mỹ và Afghanistan nói rằng hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan ở các nước láng giềng Pakistan và Iran đã trở về quê nhà của họ trong năm 2016. Trong khi đó, con số người thất tán trong nước đã tăng lên đến 1,5 triệu người, theo các giới chức UNAMA. Các nhà phân tích nói có ít hy vọng là năm 2017 sẽ tốt hơn nếu không có một tiến trình hòa bình và hòa giải giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban. Một blogger từ Singapore đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Mỹ sau khi bị bắt tuần trước tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago. Bà Gail Montenegro, người phát ngôn của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, đã ra một thông cáo hôm thứ Bảy nói rằng anh Amos Yi, 18 tuổi, đang bị chính quyền liên bang tạm giữ trong khi đợi tòa án di trú liên bang tiến hành xét duyệt. Anh Yi bị bắt hôm 16 tháng 12 và hiện đang bị giữ tại một cơ sở cải tạo ở McHenry, cách Chicago 1 giờ lái xe. Luật sư tại Hoa Kỳ của anh Yi, bà Sandra Grossman, cho biết anh Yi đã bị bắt bởi vì anh nhập cảnh vào Mỹ bằng visa du lịch, mặc dù anh có ý định xin tị nạn. Nhóm nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Washington chấp nhận yêu cầu xin tị nạn của anh Yi và cho biết rằng anh đã bị chính phủ Singapore thường xuyên sách nhiễu khi công khai bày tỏ quan điểm của mình về chính trị, tôn giáo và chỉ trích các nhà lãnh đạo của Singapore. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có kỳ nghỉ với gia đình ở Hawaii, trong khi Tổng thống đắc cử Donald Trump ở dinh thự sang trọng Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida, nơi ông đã họp với các nhân viên cấp cao, các cố vấn và các giám đốc điều hành doanh nghiệp. Tổng thống và hai con gái Sasha và Malia ăn tối cùng những người bạn tại Side Street Inn nằm ở khu mua sắm Honolulu. Sau đó họ tới Breakout Waikiki, gần bãi biển nổi tiếng thế giới Waikiki Beach. Các phòng ở Breakout được bố trí dựa trên các câu đố nơi các khách hàng như bị mắc kẹt, buộc họ phải cùng nỗ lực để trốn thoát. Gia đình nhà ông Obama cùng với một số người bạn cũng tới Island Snow ở Kailua để ăn kem đá bào, một loại đồ ăn tráng miệng bao gồm đá bào và nhiều loại nước sốt siro sốt lên trên. Bà Michelle Obama dành thứ Bảy để nhận các cú điện thoại từ trẻ em trong chương trình theo dõi ông già Noel. Theo đó, các trẻ em trên khắp nước biết về những địa điểm mà ông già Noel đang tới để tặng quà. Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ Melania đã tham dự buổi lễ cầu nguyện ban đêm tại nhà thờ Bethesda by the Sea ở Palm Beach, Florida, nơi họ kết hôn vào năm 2005.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị,
trong khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang đề ra những chính sách rút lui sự ảnh hưởng của Mỹ khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì khu vực đang phát triển nhanh nhất thế giới này lại muốn Mỹ tiếp tục sự duy trì hiện diện mạnh mẽ ở đây. Trong một bản báo cáo nhìn lại vai trò của Mỹ ở châu Á trong năm vừa qua được ra mắt gần đây, các chuyên gia của khu vực đề xuất rằng Mỹ nên giữ vai trò lãnh đạo và duy trì sự hiện diện thường xuyên ở khu vực này. Mặc dù lợi ích lâu dài của Washington và sự can dự của Mỹ ở khu vực châu Á được đón nhận ở khu vực, nhưng những phát biểu từ Washington, nhất là sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống, đôi khi làm các nước châu Á thấy bối rối. Do đó, theo bản báo cáo của tổ chức Asia Foundation công bố tại Washington vào đầu tháng này, mặc dù hầu hết các quốc gia châu Á muốn Mỹ tiếp tục vai trò tái cân bằng chiến lược lâu dài, nhưng họ cũng đang chào đón một Trung Quốc đang nổi lên để có thể giúp cho sự phát triển kinh tế trong khu vực. Giáo sư Thitinan Pongsudhirak của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Trường Đại học Chulalongkorn có trụ sở ở Bangkok nhận định mặc dù chính sách xoay trục châu Á được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông Obama, nhưng hầu hết thời gian 8 năm nắm quyền, chính sách này không được thực hiện một cách thích hợp. Do đó, nhiều nước châu Á, nhất là trong khu vực Đông Nam Á đã tìm đến Nhật, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng thế lực trong vùng. Giáo sư Pongsudhirak nói ở Đông Nam Á, Nhật có vai trò giống như là Mỹ đã từng đóng. Các nước Đông Nam Á họ không muốn tìm đến Trung Quốc, không ai muốn cả, nhưng họ bị bắt buộc phải làm thế vì họ không có sự lựa chọn nào khác, và khi Nhật Bản tiến lên một chút trong vai trò lãnh đạo thì họ ủng hộ ngay. Theo giáo sư Pong Sudirak, một trong những tác giả của bản báo cáo, Thái Lan và Philippines đã không còn là đồng minh của Mỹ trong khu vực nữa vì họ đã thất vọng về Mỹ và tìm đến Trung Quốc. Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6 vừa qua đã có những sự thay đổi trong chính sách, tách dần ra khỏi Mỹ và tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc. Mỹ đã là một cường quốc chính ở châu Á trong 70 năm qua. Chính sách tái cân bằng của chính quyền Tổng thống Barack Obama được đưa ra vào năm 2010, phát đi những tín hiệu về sự chuyển dịch quyền lực về kinh tế, chính trị và chiến lược hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo một nghiên cứu của Pew Research Center có trụ sở ở Washington, phần lớn người dân ở Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật và Indonesia có quan điểm muốn Mỹ là một thế lực để đối trọng với Trung Quốc. Nhưng theo báo cáo của Asia Foundation về quan điểm của châu Á về vai trò của Mỹ ở khu vực, trong khi châu Á hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh và đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế của khu vực này, thì đang có những mối lo ngại rằng chính quyền tiếp theo ở Mỹ sẽ lưỡng lự trong vai trò lãnh đạo. Bản báo cáo này cho biết đã có nhiều ý kiến ở Mỹ về việc chấm dứt những cam kết an ninh của Hoa Kỳ ở châu Á và nhận định rằng điều này sẽ làm phương hại nặng nề đến lợi ích của cả Mỹ và khu vực và sẽ đẩy các quốc gia châu Á tìm đến những cường quốc khác để đảm bảo cho an ninh của chính họ. Do đó, theo đề xuất của các chuyên gia, Mỹ cần phải tiếp tục có mặt ở châu Á để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh. Sau 35 năm phát triển kinh tế nhanh chóng với chính sách mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc giờ đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Và nếu Mỹ không tiếp tục hướng về châu Á, thì theo giáo sư Pong Sudirak, khu vực này sẽ vẫn phải tiếp tục tiến lên mà không có Mỹ.
We don't engage, we don't continue. The rebalance can be pitched in a different way. It can be renamed, it can be relaunched, but the point would be that you can rebalance the interest values mix.
Theo giáo sư Pong Sudirak, nếu Mỹ không can dự, không tiếp tục thì chính sách tái cân bằng sẽ được thay đổi bằng cách nào đó, có thể dưới một cái tên khác hoặc bắt đầu lại, nhưng điểm mấu chốt là phải tái cân bằng lại những lợi ích chung và tiếp tục can dự bằng một cách khác. Còn nếu Mỹ không muốn thì Đông Nam Á sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Thái Lan và Philippines đã nhìn thấy điều đó và họ đã làm rồi. Nhà đầu tư của phố Wall đang chuẩn bị ăn mừng chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones đạt ngưỡng 20.000 điểm, một cột mốc quan trọng cho thị trường tài chính Mỹ. Mức trung bình đã tụt xuống trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, nhưng dự kiến sẽ tăng cao trở lại trước cuối năm trong một chuỗi thắng lợi đã khích lệ giới đầu tư vào lúc thế giới sắp bước sang một năm mới. Trong số những nguyên nhân cho sự lạc quan này là mức thất nghiệp thấp, một nền kinh tế đang cải thiện và những hứa hẹn của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong điều tiết thị trường, đồng thời tăng chi tiêu công để xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo tường trình của Jill Malandrino và Raymond Taylor từ New York, phố Wall đang hoan hỉ ăn mừng. Sau 6 tuần tăng trưởng liên tiếp, chỉ số Dow Jones tiếp tục bước vào một kỷ nguyên mới. Điều quan trọng là các nhà đầu tư được khích lệ khi bước sang năm 2017. Giám đốc điều hành của Baptist Group tại Hightower có trụ sở đặt tại New York nhận định.
There's a lot of things that are driving it. Job numbers are better, unemployment's low, the economy appears.
Ông Michael Baptist nói có rất nhiều yếu tố dẫn đến kết quả này, số công việc làm ăn tăng, mức thất nghiệp giảm, nền kinh tế có dấu hiệu cải thiện. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen đã nói, tình hình đang tốt hơn, chúng tôi sẽ tăng mức lãi suất, tâm lý mọi người đang rất lạc quan. Các nhà phân tích nói sự lạc quan tại phố Wall về phần lớn là do niềm hy vọng rằng các chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy kinh tế. Ông Jason Benowitz, nhà quản lý đầu tư của Roosevelt Investment, nói với VOA.
Investors have really zeroed in on three aspects of the Trump policy agenda.
Ông Benowitz nói các nhà đầu tư đã nhắm vào ba lĩnh vực trong nghị trình chính sách của ông Trump, đó là cắt giảm các loại thuế, không điều tiết kinh tế và kích thích cơ sở hạ tầng. Nếu được thực hiện, các chính sách này sẽ tạo một lực đẩy cho phát triển kinh tế. Từ đó, chúng ta hy vọng sẽ chứng kiến lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao và trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ có thể tiếp tục cải tiến. Theo đánh giá của ông Benowitz, những rủi ro cho các thị trường trong năm tới chỉ xảy ra nếu các chính sách của ông Trump gặp sự kháng cự tại Quốc hội.
They'll see opposition from the House Freedom Caucus as well as from Democrats in the Senate.
Ông Benoit nói sự chống đối có thể đến từ nhóm các đảng viên bảo thủ có thế lực trong Đảng Cộng Hòa và từ các thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Ông Trump không thể thông qua được tất cả những gì mà ông ấy muốn theo trông đợi của ông ấy. Một số chứng khoán đã tăng giá khá cao dựa trên niềm hy vọng vào nghị trình chính sách này. Khi chính sách này bắt đầu gặp các rào cản thì chúng ta có thể chứng kiến một số sự đảo ngược tình hình và những tiến bộ đã thấy trong năm qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên cán mốc 10.000 điểm hồi năm 1999. Sự phấn khởi về một cột mốc mới 20.000 điểm cho thấy sự tăng trưởng trên các thị trường tài chính trên toàn nước Mỹ. Trong một phúc trình gần đây, nhóm nghiên cứu chiến lược đầu tư của tập đoàn JP Morgan nói họ kỳ vọng chỉ số S&P 500 của các công ty lớn sẽ cán mốc 2.300 điểm trong ngắn hạn. Nhưng giữa lúc thế giới đang bước vào một năm mới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào ở Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ và trên các thị trường quốc tế.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Nhịp tim đập bất thường sau khi uống nhiều ly cốc tai là điều thường xảy ra. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới cho thấy loạn nhịp tim có thể xảy ra chỉ sau một cốc rượu hàng ngày, trong khi lâu nay vẫn có lời khuyên rằng một ly rượu vang mỗi ngày có lợi cho sức khỏe. Trước nay, giới chuyên môn nói rằng một ly rượu hoặc một cốc bia có thể tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, cũng như giảm được nguy cơ chết vì các lý do tim mạch.
Hồi đó giờ mình vẫn hiểu đó là uống cái đồ chất đó thì sẽ tăng cái chất mỡ tốt, tức là HDL, để nó bảo vệ cái mạch máu không có bị nghẹt. Nó làm tăng cái mỡ tốt để chống lại tình trạng đóng của cái mỡ xấu.
Phát biểu của bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều năm kinh nghiệm ngành y, một tên tuổi quen thuộc đối với cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với cuộc nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học xem xét những dữ liệu thu thập từ 900.000 người và phát hiện ra rằng nguy cơ nhịp tim đập bất thường tăng 8% với mỗi cốc rượu tiêu thụ hàng ngày. Reuters dẫn lời trưởng toán nghiên cứu Peter Kessler thuộc Bệnh viện Alfred ở Melbourne nói rằng nước uống có cồn không hoàn toàn tốt cho tim mạch. Rượu bia có lợi cho quá trình cung cấp máu tới cơ tim nhưng không có lợi cho nhịp tim. Cuộc nghiên cứu do bác sĩ Kessler dẫn đầu tập trung vào hiện tượng rối loạn nhịp tim có thể dẫn tới các cục máu đông, đột quỵ, trụy tim và các biến chứng khác liên quan tới tim mạch. Nếu không chữa trị, rối loạn nhịp tim nhân đôi nguy cơ tử vong liên quan tới tim mạch và có liên hệ tới nguy cơ đột quỵ cao gấp 5 lần, theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Về điểm này, bác sĩ Trần Văn Sáng giải thích.
Cái uống rượu chát đỏ nó chỉ có giúp được một phần trong cái vấn đề bảo vệ cái mạch máu tim thôi. Những người mà sử dụng rượu đó thì có một số sẽ bị ảnh hưởng trong vấn đề điều khiển cái nhịp tim đập. Có nghĩa là họ có cái nguy cơ làm xáo trộn cái nhịp tim. Giống như uống cà phê, có nhiều người uống được, người uống không. Uống vô thì tim đập khó ngủ, nhưng mà có nhiều người uống vô cũng không có ảnh hưởng gì hết. Thì nó được xem thêm với cái rượu của mình. Cái rượu chát đó, thì nó sẽ ảnh hưởng trên hệ thống điều khiển nhịp tim. Thì trong cái tim mình thì nó có một cái trung tâm điều khiển cái nhịp tim đó. Nếu cái trung tâm điều khiển nhịp tim đó nó không làm việc, người ta gọi là tình trạng xáo trộn nhịp tim do rung cái tâm nhĩ. Một cái nó xáo trộn thì nó gây ra tình trạng là xáo trộn của cái nhịp đập tim. Và có một số trường hợp thì nó xảy ra khi có khi không. và nếu mà không được chữa đó thì nó chuyển qua tình trạng kinh niên, tức là xáo trộn nhịp tim lâu dài và vĩnh viễn.
Giới chuyên môn khuyến cáo những người có tiền sử bị chứng rung tâm nhĩ cần hết sức đề phòng, nên tránh hoặc giới hạn tiêu thụ nước uống có cồn. Nguy cơ bị hội chứng loạn nhịp tim, tim đập nhanh bất thường ở phụ nữ và nam giới đều ngang nhau, nhóm nghiên cứu cho biết trong báo cáo vừa đăng tải. Dù cuộc nghiên cứu này không chứng minh rằng uống thêm một ly cocktail sau bữa tối là nguyên nhân trực tiếp gây ra chứng rung tâm nhĩ, nhưng các nhà chuyên môn đưa ra một số lý thuyết cho thấy tiêu nhiều thời gian trong quán nhậu, chè chén trong các tiệc tùng lễ lạc có thể gây hại cho nhịp tim như thế nào. Uống rượu có thể trực tiếp làm tổn hại các tế bào tim, dẫn tới những lượng nhỏ mô xơ trong tim, gây ra nhịp tim bất thường. Nghiên cứu cho thấy là những người bị chứng rung tâm nhĩ tiếp tục uống rượu bia có nhiều khả năng bị loạn nhịp tim kéo dài, thậm chí sau khi đã trải qua phẫu thuật điều chỉnh. Cơ tim co bóp theo một cách phối hợp bằng chuyển động của các tín hiệu điện giữa các tế bào. Theo thời gian, uống rượu bia có thể làm thay đổi các tín hiệu điện này, gây ra nhịp tim bất thường. Rượu cũng có thể gây ra nhịp tim bất thường bằng cách kích thích hệ thống thần kinh tự kiểm soát chức năng cơ thể như nhịp tim, tiêu hóa và hô hấp. Các tác giả của cuộc nghiên cứu cho rằng cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu khác nữa để xác định các cơ chế cụ thể đằng sau mối liên hệ giữa rượu và loạn nhịp tim, vì xáo trộn nhịp tim đôi khi không phải do một yếu tố mà có thể do nhiều yếu tố khác cộng gộp. Nguyên nhân có thể bao gồm vai trò của rượu đối với béo phì, các vấn đề về giấc ngủ và hô hấp cũng như huyết áp cao, theo nhóm nghiên cứu. Một thách thức đối với cuộc nghiên cứu này cũng như với đa số các cuộc nghiên cứu về tác động của rượu đối với tim mạch là các nhà nghiên cứu chỉ dựa vào lời khai của bệnh nhân về lượng bia rượu họ tiêu thụ. Việc này có thể dẫn tới thiếu sót vì thường những người được hỏi nói không đúng lượng tiêu thụ rượu bia của mình. Trong khi chờ đợi thêm các cuộc nghiên cứu nữa, giới chuyên môn khuyến cáo người tiêu thụ nên hết sức dè dặt và vừa phải. Bác sĩ Trần Văn Sáng.
Là cái lượng uống không được quá nhiều, tức là cái lượng uống rất là vừa phải, chỉ là giúp cho khai vị là vừa đủ thôi, nếu không họ sẽ bị ảnh hưởng của chất alcohol trên những bộ phận khác, giống dụ như là gan. Trong trường hợp này, một lần nữa họ đã chứng minh là cái alcohol đó, trong cái ruột chát đó vẫn có thể tác động lên trên cái hệ thống dẫn truyền của tim.
Còn bác sĩ Tim Stockwell, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về nghiện rượu, giáo sư Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada, thì khuyên rằng nên uống bia rượu cùng với thức ăn, xen với đồ uống không cồn và luôn luôn phải kiềm chế liều lượng bia rượu ở mức thấp. Những việc này sẽ giảm nguy cơ tim phải tiếp xúc với độc tố gây rối loạn đông máu, cardiotoxin.
Đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong chương trình Hỏi đáp về du học Hoa Kỳ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt-Mỹ. Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Có nhiều câu hỏi gửi tới. Thưa, một câu hỏi của thính giả Phong Trần, em có đứa cháu đang học lớp 10 muốn đi du học bên Mỹ thì cần trình độ tiếng Anh như thế nào? Và học phí bao nhiêu một tháng?
Trình độ tiếng Anh là phải học qua TOEFL, phải đậu theo cái căn bản để mà đi du học. Có nghĩa rằng là tối thiểu là nếu mà thi trên online là 80 điểm, mà nếu mà thi bằng viết là 550 điểm. Đó là cái điểm trung bình để mà đi được học ở Mỹ. Và ngoài ra thì nó không có là hàng tháng về vấn đề mà chi phí để đi học. Thì tùy theo cái trường trung học người ta muốn như thế nào. Học phí mà trung bình cho những cái trường trung học ở Mỹ có nghĩa là khoảng từ 15.000 cho đến 20.000 đô la. Đó là cái tiền mà những người ở ngoài bang mà vào đi học ở trường trung học ở một cái bang nào đó. Và tùy theo đó là người ta cho mình trả hàng tháng như thế nào, thì như vậy là tùy theo cái trường đó.
Tức là với cái mức học phí một năm như vậy thì cứ chia ra 12 tháng, phải không giáo sư, chứ không phải là hàng tháng?
Vâng, không phải hàng tháng, yeah.
Thưa, một câu hỏi của Vincent Dương, xin hỏi thầy ơi, học PhD ở Mỹ xong đó thì có dễ xin ở lại trường đi dạy không thầy?
Cái câu hỏi nó rất là hay. Ở Mỹ thường thường học ra PhD là tiến sĩ đó, thì có cái cơ hội làm giáo sư ở bên này rất là nhiều, tại vì hiện tại có rất là nhiều ngành cần giáo sư mà có tiến sĩ.
Dạ, có một vị thính giả hỏi rằng là độ tuổi để được du học tại Hoa Kỳ có bị giới hạn không? Thí dụ như quá cao tuổi như 60 tuổi thì có được đi du học không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà trung bình là ở Mỹ là khoảng 14 cho đến 34 tuổi. Thì đó là cái tuổi mà rất là tốt để đi du học. Nhưng mà bên Mỹ thì nó không có cái vấn đề mà kỳ thị vấn đề tuổi. Nếu mà có đủ khả năng thì 70 tuổi, 80 tuổi vẫn đi học cũng được.
Một thính giả tên Hồng Lưu Chiêu vui lòng cho chúng tôi xin danh sách các trường có học bổng 100% trong khối cộng đồng.
Cái đó thì rất là khó khăn, tại vì tôi cũng không biết làm như thế nào để mà kiếm ra những cái danh sách như vậy. Thì cái chuyện hay nhất là các em nên lên dùng Google để mà kiếm về những cái trường đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, thính giả Bình Tuy hỏi là đa số sinh viên Harvard từ trường tư hay trường công ở high school ở Mỹ, tức là để thành sinh viên Harvard á, thì trường tư hay là trường công thì mới có nhiều cơ hội, thưa giáo sư?
Cái đó là theo tôi nghĩ là không có, cái vấn đề trường công hay trường tư không có quan trọng lắm. Cái vấn đề chính á, là cái vấn đề học vấn của các em ở trường, khi mà ở trường trung học có giỏi hay không thôi. Theo tổng số thì tôi không biết, nếu mà các em muốn thì lên cái website của Harvard để coi thử là cái tổng số từ các học sinh trường công hay trường tư nhiều. Nhưng nếu muốn vào học Harvard thì phải rất là giỏi và có nhiều giáo sư hay giáo viên ở trong trường họ giới thiệu. Và cái quan trọng nhất là phải có những cái hoạt động mà ở ngoài trường, nó tiếng Mỹ nó gọi là extracurricular, rất là quan trọng.
Hoạt động ngoại khóa.
Ngoại khóa, có nghĩa là họ rất là chú trọng về cái đó. Cái điểm tốt là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái mà quyết định cuối cùng là cái vấn đề hoạt động ngoại khóa.
Dạ, phải cần nhiều kinh nghiệm sinh hoạt bên ngoài, đóng góp cho cộng đồng, có vai trò lãnh đạo, v.v.
Vâng, có vấn đề toàn diện, vấn đề leadership, có nghĩa là ở trong trường là mình phải làm những cái hội hè đó, họ rất là quan trọng, tại vì họ muốn cho sinh viên vào có cái chất lượng để mà trở thành những người lãnh đạo trong tương lai.
Dạ, tức là để vào Harvard á, thì không có nhất thiết là học trường tư hay trường công từ trung học mới có cơ hội, mà miễn là mình giỏi, mình nổi bật, mình xuất sắc là mình có cơ hội.
Tại vì ở trong cấp bậc đại học thì trường công với trường tư ở Mỹ ở trình độ trung học thì cũng giống nhau thôi. Có nhiều trường tư rất là giỏi và nhiều trường công rất là giỏi.
Một bạn tên là Nhật Thức trên Facebook hỏi là cho em hỏi bên đó học cấp 3 đó có đóng học phí như ở Việt Nam không? Và sau khi học xong cấp 3 đó thì có việc làm không?
Cấp 3 có nghĩa là theo tôi hiểu rõ có lẽ lớp 12.
Dạ.
Thì học cấp 3, sinh viên, học sinh ở Mỹ có nghĩa là học sinh trong nước á, thì không đóng tiền. Nhưng mà nếu mà học sinh ở ngoài Việt Nam qua thì phải đóng tiền.
Dạ, tức là du học sinh quốc tế thì là phải tốn tiền.
Vâng.
Nhưng mà học sinh ở Mỹ ở cấp 3 là hoàn toàn
miễn
phí.
Thậm chí ở đây nếu mà mình ở một tiểu bang này mà muốn qua tiểu bang khác học thì cũng phải trả tiền, giống như là mình là sinh viên du học như vậy.
Dạ.
Hay là ở đây mình đi từ quận này, từ giống như là ở Virginia là quận Fairfax, mà qua một cái quận khác cũng phải trả cái tiền như vậy. Học sinh ở quận nào thì học quận đó, học sinh ở cái tiểu bang nào thì học ở tiểu bang đó, không thì nó mình phải trả thêm cái tiền vấn đề là ngoại bang hay là ở ngoài cái quận của nước Mỹ.
Dạ, tức là mình phải là cư trú ở cái khu vực đó thì hoàn toàn miễn phí. Ra khỏi khu vực, có trường hợp mà mình muốn ra khỏi khu vực mà mình học không phải tốn tiền đó thì mình phải có lý do chính đáng, thí dụ điều kiện sức khỏe. Thì cái đó người ta vẫn giải quyết những trường hợp ngoại lệ, phải không giáo sư?
Có nhiều trường ngoại lệ.
Như Trà My biết là có nhiều người ta dọn nhà giữa chừng á.
Vâng.
Dạ, thì người ta vẫn muốn con người ta học.
Cái đó là vấn đề tạm thời thôi.
Dạ, vâng. Và sau khi tốt nghiệp 12 đó thì có việc làm không?
Tùy theo, nếu mà ở Mỹ là không phải 100% của học sinh ra trung học là đi học đại học hết. Nhiều người họ quyết định là thôi mình đi làm. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là tùy theo mình muốn làm những cái ngành gì. Nhưng mà nếu mà không có cái bằng cử nhân thì cái vấn đề mà rất là hơi khó khăn nếu mà làm những cái việc cao hơn.
Dạ. Yeah. Tức là lớp 12 xong mà đi làm thì sợ nó chi phối việc học.
Vâng.
Dạ. Yeah. Ít nhất là phải vô đại học.
Vâng.
Đang học ở đại học
nhưng
rồi
mà
mình đi làm
vấn
thêm.
Vấn đề nó cũng hơi hơi khó khăn khi mà chỉ có bằng trung học thôi. Tại
yeah.
vì những cái phương tiện, những cái cơ hội để mà mình làm có những cái việc tốt thì nó rất là khó khăn.
Dạ. Yeah. Yeah. Những cái việc như là lao động tay chân đó thì
thì
dĩ nhiên là
rồi.
Dễ buôn bán dễ.
Vâng.
Nhưng mà nếu như mà muốn có một cái việc để mà liên quan tới cái chuyên ngành của mình,
vâng.
dạ thì hơi khó.
Thì bên Mỹ nó chia ra là hai loại đi làm, có là white collar và blue collar.
Yeah.
Thì thường thường high school xong á mà không có bằng cử nhân á thì có thể đi làm blue collar nhiều hơn.
Dạ. Yeah. Nhưng mà theo luật á, du học sinh quốc tế tới Mỹ học ở bậc 12, lớp học 12 xong rồi đi ra vẫn có thể đi làm không, giáo
vâng,
sư?
Tùy theo.
Luật vẫn cho phép.
Chưa chắc, tại vì tùy theo cái visa mà các em có.
Dạ.
Nếu mà các em có phương tiện ở lại Mỹ theo cái lý do này hay lý do khác thì các em có thể đi làm được.
Dạ.
Nhưng mà thường thường nếu visa là F1 visa của Mỹ cho Việt Nam để các sinh viên hay là các học sinh đi học đó, thì rất là giới hạn. Có nghĩa là người ta cho tối đa chỉ có một năm sau khi bằng cử nhân xong để mà mình học thêm về vấn luyện, nhưng mà huấn luyện về cái vấn đề trong cái ngành của mình.
Dạ, cái đó gọi là OPT đó, OPT. Tức là sau một năm, sau khi học có một năm để thực hành
vâng.
cái chuyên môn của mình ở Mỹ,
vâng, vâng.
đó là cho đại học. Thế còn cho vâng. trung học, cho lớp 12 thì có không ạ?
Thì tôi không hiểu rõ, để có thể nghiên cứu thêm cho cái vấn đề mà trả lời nó chính xác hơn.
Dạ, vậy mình sẽ trở lại với câu hỏi này vào,
vâng.
vào cái dịp sau.
Là...
Dạ, thưa một thính giả tên Ngô Thiện, muốn hỏi giáo sư khi nào là tốt nhất để cho học sinh Việt Nam đi du học, hết lớp 12 hay là hết lớp 9 thì tốt hơn ạ?
Tôi nghĩ tùy theo cái trình độ anh văn và tùy theo tài chánh của các bạn. Theo tôi biết, nếu mà muốn đi học ở Mỹ thì qua Mỹ càng sớm càng tốt. Có nghĩa rằng là nếu mà các em qua được vào lớp 9 cho học được 4 năm ở Mỹ là cái chuyện đó là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà ngoài ra thì có vấn đề tài chánh nó giới hạn, thì có thể rằng là nếu qua đây học lớp 10 thôi hay 11 cũng được, hay là qua năm cuối cùng lớp 12. Và cái đó là hay nhất để mà các em có sự có thời giờ để chuẩn bị về vấn đề anh văn. Và ngoài ra khi mà làm như vậy thì có nhiều phương tiện để mà xin học bổng đi học cử nhân hơn.
Dạ, yeah, tức là qua khoảng cuối đó
vâng.
là một cái cầu nối thôi, chứ còn nếu
rồi.
Sớm quá thì...
Nếu sớm quá thì lại tốn tiền nhiều, và nếu mà trễ quá thì cũng có cơ hội nhiều.
Yeah.
Thì cái hay nhất là tôi nghĩ là đi học từ lớp 11.
Vâng.
Giáo sư Charles Cường Nguyễn là vâng. hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều, và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Một thính giả gửi thư hỏi, nhờ các bác sĩ và chuyên gia tư vấn để có định hướng tốt nhất cho sau này. Nếu tuổi già yếu lại mang phải các bệnh tật nan y không làm chủ được mình như tai biến, đột quỵ, liệt người v.v. hoặc lẫn, thì ngay bây giờ còn khỏe, tỉnh táo phải sắp xếp và có định hướng thế nào để đừng làm khổ con cháu, người thân trong thời gian cuối đời lỡ bị như vậy. Xin thành thật cảm ơn nhiều về các lời khuyên tư vấn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả ở Việt Nam về việc thu xếp trong cuối đời của con người ta. Thì trong chuyện Ngụ Ngôn của La Fontaine thì một cái người nông dân già sắp chết thì kêu con cái đến và dặn rằng không được bán miếng ruộng vì có một kho tàng được chôn giấu ở đâu đó trong miếng đất, và con cái do đó đào xới quanh năm và nhờ đó mà trở nên giàu có. Thì cái câu kết luận là sự làm việc mới là kho báu, là cái của báu. thì đó là một cái lối thu xếp cuối đời đơn giản nhất, truyền thống của chúng, cũng giống như truyền thống của chúng ta, và có thể là ý nghĩa nhất. Và có lẽ cũng vì vậy mà những nhà tỷ phú ở Mỹ hiện nay phần lớn là không có để lại tài sản cho con cái, mà chỉ cho một phần nhỏ thôi. Thì tuy nhiên trên thực tế ở Mỹ, một xứ mà nhiều luật lệ và rất nhiều luật sư, người già sắp ra đi còn phải quyết định thu xếp nhiều thứ để ra đi êm thấm theo ý mình, vừa cái ý mình, đồng thời lại để lại một cái di sản, bên Mỹ người ta gọi cái di sản là estate, và những cái nguồn lợi cho người thừa kế, và ít gây rắc rối, gánh nặng cho con cái mà lại ít bị đánh thuế thì càng ít càng tốt. Ví dụ như là nếu chẳng may mà trước khi ra đi cần người bệnh phải săn sóc lâu dài, như cần phải người khác tắm rửa, ăn uống, hay là cho săn sóc cho mình tại nhà hay là trong một cái viện nào đó, thì ở Mỹ làm như vậy có thể là rất là đắt đỏ. Và những cái người nào mà đã nghĩ đến mua cái bảo hiểm săn sóc dài hạn từ lúc mình còn mạnh giỏi, thì đây là một cái biện pháp kịp thời cho những cái người đó. Và cái bảo hiểm đó gọi là cái long term care insurance, mà ở bên này người ta khuyến khích cho người già phải nghĩ tới. Và sau đây là một cái số giấy tờ, mà một cái số tài liệu mà người ở Mỹ nên chuẩn bị. Đối với một người ở Việt Nam thì tôi chắc chắn là đơn giản hơn, nhưng mà thu xếp trước vẫn hơn. Vì nếu không có thu xếp trước thì con cái hay là cái người phối ngẫu có thể bị đặt ở trong tình trạng khó giải quyết. Thứ nhất tôi xin nói về đến cái một cái tài liệu mà bên Mỹ người ta gọi là Advanced Health Care Directive. Tôi tạm dịch là cái chỉ thị trước về săn sóc sức khỏe. Thì đây là một cái tài liệu có tính cách pháp lý, trong đó chúng ta chỉ định một người khác, ví dụ vợ hay là con hay là bất cứ một người nào khác sẽ quyết định thay thế mình về các vấn đề sức khỏe lúc mình không còn có khả năng, không còn đủ tỉnh táo để tự quyết định cho chính mình. Ở bên Mỹ người ta còn gọi cái này là living will, nghĩa là cái di chúc sống, di chúc cho lúc mình còn sống, hay là cái giấy ủy quyền lâu dài về chăm sóc sức khỏe, và cái từ tiếng Anh ta gọi là durable power of attorney for healthcare or healthcare proxy. Healthcare proxy là một cái người nào thay thế mình để mà quyết định vấn đề sức khỏe cho mình. Thì cái mục đích của cái document này, của cái tài liệu này là nó tránh cho cái người thân phải quyết định khó khăn lúc đang vào hoàn cảnh bối rối. Và quyết định, ví dụ như là có dùng ống thông khí quản, là tracheal intubation, là đặt một cái ống vào trong khí quản để giúp cho người đó thở, gắn vào một cái máy thở, ventilator hay là respirator, hay là nuôi cái người bệnh lúc họ không có ăn được bằng một cái ống thông vào bao tử, ví dụ cái ống đó thì có thể qua mũi và xuống thực quản để vào dạ dày, thì gọi là nasal gastric tube, hay là cái ống đi trực tiếp vào dạ dày từ bụng, người ta làm một cái lỗ nhân tạo từ ngoài da và người ta cho cái ống nằm cho lâu dài hơn để mà bơm thức ăn vào cho người đó, gastrostomy tube. Và cũng về những cái chi tiết về vấn đề dùng thuốc giảm đau nhiều hay ít, hiến tặng bộ phận cơ thể, organ donation sau đó người đó chết, và những cái quyết định này sẽ được cái người kia thay thế quyết định cho cái người bệnh nếu mà người bệnh mê man và hoặc là không có tỉnh táo, không có đủ tỉnh táo để mà đi tới một cái quyết định. Và nếu mà không có cái tờ giấy này thì bác sĩ hay là toán cấp cứu ở bên Mỹ người ta gọi là EMT, là Emergency Medical Team, hay là nhà thương, hay là những cái người mà không có phải bác sĩ riêng của cái người đó, những cái người đang tập sự y khoa, interns, resident, thì vì quy chế họ sẽ tự động áp dụng những cái biện pháp mà có khi bên Mỹ người ta gọi là heroic measures, là cái biện pháp rất là anh dũng, mình nhìn vô thì thấy rất là mạnh bạo, để hồi sinh bệnh nhân trước khi họ đem vào bệnh viện, đem kịp tới bệnh viện hoặc là ngay trong bệnh viện, mặc dù là có thể là khi mà họ tới thì có dấu hiệu bệnh nhân đã chết ở cái mức não gọi là brain dead, là cái điện não điện đồ nó không có còn. Thì gia đình có thể phải quyết định và ý mỗi người sẽ mỗi khác. Nếu mà không có cái quyết định, cái quyết định trước của cái người, của cái cá nhân người đó, và sau này vì mỗi cái gia đình, người trong gia đình họ không có đồng ý với nhau, thì sẽ có thể có những cái trách móc, những cái hiềm khích, những cái ân hận ở phía trong con cái hay là giữa con cái và một cái người cha hay là cái người mẹ còn sống sót. Thì ở Mỹ, mỗi tiểu bang nó có một cái mẫu hơi khác nhau. Nhưng mà nếu mình làm một cái mẫu ở trong một cái tiểu bang này thì vẫn hiệu lực cho những cái tiểu bang khác. Và bác sĩ, thường thường là bác sĩ có thể cung cấp cái mẫu này và người ta khuyên người nào trên 18 tuổi cũng nên làm. Vì dù có trẻ tuổi thì cũng có, nếu mà mình xui thì gặp cái lúc mình có thể không còn tỉnh táo hay là trong một cái tai nạn nào đó. Và cái giấy này làm thì chỉ có cần 2 hay 3 người chứng và không cần phải đi thị thực người notary. Và có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu mình đổi ý, mình không muốn thay đổi trong đó, đó là cái quyền của mình. Bây giờ tôi xin bàn theo một cái tài liệu thứ nhì nữa, gọi là viết tắt là POLST, P-O-L-S-T. Thì hiện nay ở một số tiểu bang người ta còn áp dụng cái tài liệu này, tôi dịch nôm na ra tiếng Việt là y lệnh về các chữa trị để giữ bệnh nhân sống. Tiếng Anh gọi là Physician's Order, là đây là một cái lệnh của bác sĩ. For Life Sustaining Treatment là những cái biện pháp, những cái chữa trị để cho giữ cho cái người bệnh còn sống. Life Sustaining là giữ cho cái người bệnh còn sống. Và trước đây thì người ta gọi là cái này bằng một cái tên khác, gọi là cái lệnh không hồi sinh hay là DNR. DNR là viết tắt của tiếng Anh là Do Not Resuscitate, có nghĩa là đừng có hồi sinh cái người đó. Thì trước đây lúc mà bác sĩ ghi y lệnh vào trong hồ sơ một cái bệnh nhân mà bệnh nặng, người ta không có biết là họ có thể chết lúc nào. Thì nếu mà bác sĩ đã ghi DNR vô đó, có nghĩa là nhân viên điều trị ở trong cái nhà thương đó sẽ không có can thiệp nếu mà có một cái tai biến gì đó xảy ra cho đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân. Như là ví dụ người đó bị nghẹt thở hay bị tim đập rối loạn, có thể ngưng tim đập, hay là bị cơn đau tim, heart attack, hay là stroke, hay là đột quỵ. Thì vì bệnh nhân đã có tỏ ý muốn như vậy lúc còn tỉnh táo, hay gia đình đã quyết định như vậy và bác sĩ đã ghi vào trong hồ sơ. Tuy nhiên là có thể một số trường hợp bệnh nhân họ hiểu lầm, họ nghĩ rằng nếu một khi mà dùng cái máy thở, dùng cái ventilator thì họ sẽ phải dùng cái máy thở suốt đời còn lại, có nghĩa là họ sẽ đi vào trong cái tình trạng thực vật, vegetative state. Trong lúc trên thực tế thì có những cái hoàn cảnh mà chỉ cần đặt ống thở, intubation, hay là dùng máy thở, ventilator trong một cái giai đoạn nào đó, rồi sau đó khi mà cái người bệnh họ đã vượt qua cái khó khăn nhất thời thì họ sẽ có tự thở được. Thì cái trường hợp này, cái lệnh DNA sẽ là ngăn cản cái nhân viên bệnh viện không dùng ống thở hay là máy thở, mặc dù là người đó nghĩ có thể cứu bệnh nhân qua cái cơn khó khăn và sau đó cái người đó họ hồi phục được. Thì bây giờ cái mà chúng ta gọi là POLST, P-O-L-S-T, là bây giờ nó là một cái physician order, có nghĩa là một cái y lệnh, một cái lệnh của bác sĩ ký. Sau khi bác sĩ đã bàn luận với bệnh nhân về những cái gì có thể xảy ra và những cái biện pháp mà cái người cấp cứu có thể áp dụng cho bệnh nhân, nó chi tiết hơn. Và cái POLST này nó áp dụng cho những cái người mà mắc một cái bệnh nào đó mà bác sĩ biết là có thể họ có thể chết bất cứ lúc nào. Và những cái người khác không có thay đổi cái POLST đó được, ví dụ như là khi mà đã có cái y lệnh đó thì cái toán cấp cứu họ không có thay đổi cái đó được. Vì nếu mà không có cái lời y lệnh POLST này thì cái toán cấp cứu theo quy định họ phải áp dụng những cái biện pháp như là CPR, là bóp tim, bơm phổi để hồi sinh. Họ phải giữ bệnh nhân còn sống bằng mọi cách như chúng ta đã nói ở trên, và giữ cho bệnh nhân sống cho đến khi bàn giao cho phòng cấp cứu. Và nếu mà có cái y lệnh này, nếu mà có cái y lệnh về các chữa trị để giữ bệnh nhân sống đó, thì EMT họ mới có cơ sở pháp lý để không làm những cái việc trên nếu mà bác sĩ đã có ghi rõ là không được làm. Thì ngoài ra đi ra một cái về cái lĩnh vực mà chuẩn bị thì có một số điểm mà có lẽ về thuộc về lĩnh vực của luật sư hay là những cái người khác hơn là của bác sĩ, là về giấy ủy quyền về tài chánh. Bên Mỹ người ta gọi là Durable Power of Attorney for Finances, là chỉ định cho một cái người thay thế mình quyết định về tiền bạc, sử dụng tiền của nhà băng mình lúc cần, giới hạn là bao nhiêu, và nếu mình muốn đặt ra một cái giới hạn, hay là quyết định buôn bán cho mướn bất động sản hay là cổ phiếu hay trả nợ cho mình, tất cả những cái đó có nhiều người già họ không có biết, là nếu mà mình lúc đó mình không có quyết định được, mà nếu mà mình chưa làm cái giấy ủy quyền về tài chánh thì những cái tiền khoản trong nhà băng hay là buôn bán nhà cửa nó sẽ không có thực hiện được, hoặc là thực hiện rất khó khăn phải qua tòa án. Thì ít nhất cũng ở bên Mỹ như vậy. Và một cái điểm kế tiếp nữa là cái vấn đề di chúc, thì ở bên Mỹ này chúng ta gọi là last will and testament. Thì nó di chúc, nó quyết định tài sản hay là cái di sản, là cái estate nó được chia ra cho ai, có thể và bên Mỹ thì có thể viết tay hay là dùng một cái mẫu online computer in ra. thì người ta khuyên là nếu mà nói chung đối với người ở bên Mỹ thì nếu mà cái tài sản, cái di sản của chúng ta mà cỡ 100.000 trở lên, hoặc là nó có cái vấn đề gì rắc rối cho người này không cho người kia rắc rối hơn, thì nên xem luật, nên nhờ luật sư xem lại và hướng dẫn. Và trong cái di chúc đó, cái quan trọng là có một cái người gọi là will executor, là một cái người họ thi hành cái di chúc đó, mình phải chỉ định cái người đó. Và dù có được chỉ định người đó rồi thì những cái sự phân phối tài sản của mình sẽ qua giám sát của một cái tòa án ở bên Mỹ gọi là cái probate court, và tôi xin chỉ xin sơ lược như vậy. Còn nếu mà một số người người ta muốn tránh phải đi qua cái probate court, nhiều khi thủ tục rườm rà, tốn kém, thì người ta nhiều khi mất cả hàng năm mới giải quyết được, thì người ta lúc mà cái người bệnh còn sống, còn mạnh giỏi, thì người ta có thể lập nên một cái gọi là living trust, là một cái tín thác, một cái ủy thác, là người ta để những cái di sản, những cái tài sản của mình vô trong cái trust đó. Là nó là một cái thực thể riêng biệt khỏi cái cá nhân người đó, nhưng mà cái người đó vẫn có quyền kiểm soát cho đến khi mình không còn tỉnh táo hay là đã chết, thì lúc đó thì nó qua tay của một cái người khác do mình chỉ định. Thì cái lúc đầu thì cái chính cái bản thân người đó là trustee, và sau đó khi mà cái người đó không còn tỉnh táo hay đã chết rồi thì cái người được chỉ định đó gọi là successor trustee, là cái người được ủy thác, cái người được tín thác. Và nó có hai loại, trong một cái loại là revocable trust, là bản thân người đó có thể thay đổi, điều khiển bất cứ cái phần nào, những cái tài sản ở trong cái trust của mình theo ý mình muốn. Và có một cái loại khác thì gọi là irrevocable, là nó không có đảo ngược được. Thì mình khi mà mình thay thế những cái điều, mình thay đổi những cái điều khoản trong đó, thì mình phải cho những cái người thừa kế, những cái người mà hưởng quyền lợi ở trong đó họ biết. Thì có những cái trust đặc biệt để cho dành nếu mình muốn khi chết mình cho cái từ thiện cái số tiền nào, hay là mình dành cái số tiền mà mình lãnh khi bảo hiểm sinh mạng họ bù, thì để họ để trong cái trust riêng, hay là nếu có những cái trust có những cái người họ muốn cho cháu mà họ không muốn cho con, thì lúc đó họ gọi là generation skipping trust, là một cái tín thác ủy thác mà nó nhảy qua một cái thế hệ, nó giao trực tiếp cho đời cháu thay vì cho đời con. Thì những cái chuyện này nó thuộc lĩnh vực của luật sư, thì ở đây chúng ta chỉ nhắc sơ qua để chúng ta hiểu có những cái điểm mà chính cần phải làm mà thôi. Và trên đây đó là tôi xin nhắc lại là những cái điều áp dụng ở Mỹ và luật pháp mỗi nơi mỗi khác. Thì tuy nhiên nói chung chúng ta có thể nghĩ đến những cái biện pháp và đơn giản hơn, như là người già rồi, nhất là những cái người bị bệnh nặng, thì nên tụ họp con cháu và dặn dò và rành mạch cái ý muốn của mình nó như thế nào cho con cháu hay là vợ con mình biết. Và gia đình cũng nên, nếu mà chưa bàn tới chuyện đó, thì cũng có thể tế nhị mà thăm dò ý muốn của cha mẹ hay là cái người thân của mình về việc hậu sự, tại vì mình biết cái chuyện đó nó sắp xảy tới. Và cần chỉ định một cái người nào đó có quyền quyết định về săn sóc cho cái người bệnh nhân, cho chính mình lúc mà bệnh trạng tới cuối đường, và viết rõ ràng cái ý muốn của mình trên giấy trắng mực đen, ký tên có người chứng như di chúc, và soạn sẵn những cái giấy tờ nhà đất, ngân hàng, bảo hiểm, thu xếp có thứ tự, hay là những và giao cho cái người tín cận lúc cần thiết. Vì lúc mà giống như chúng ta nói là đôi lúc tan gia bối rối thì nhiều khi đi tìm những cái tài liệu cần thiết rất là phiền toái, và nhất là cần phải có hỏi ý luật sư nếu mà có thể, để mà biết cái luật lệ của chỗ nơi mình ra sao. Thì tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa đến một năm nhưng cộng đồng quốc tế đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết một số vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu của chúng ta. Tháng 12 năm ngoái, gần 200 quốc gia đã hoàn tất việc thương thuyết về Hiệp định Paris nhằm hạn chế nhiệt độ gia tăng dưới 1 độ C. Thỏa thuận này có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016. Cũng vào thời điểm này, Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế chấp nhận một biện pháp căn cứ trên thị trường toàn cầu chưa từng có trước đây, đặt ngành hàng không quốc tế trên đường đi đến việc tăng trưởng bền vững không có khí thải carbon. Và cuối cùng, 200 thành viên của Nghị định thư Montreal đồng ý với bản tu chính Kigali giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ chất hydrofluorocarbon, một loại khí thải nhà kính mạnh thường được dùng trong công nghiệp lạnh. Trong lúc thế giới tiến đến việc sản xuất năng lượng bền vững, thị trường năng lượng sạch đang phát triển mạnh. Khuynh hướng này sẽ trở nên rõ rệt hơn như phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại hội nghị lần thứ 22 của các bên thuộc khung làm việc Công ước Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức mới đây. Ngoại trưởng Kerry nói chỉ năm ngoái thôi, đầu tư vào năng lượng tái tạo cao nhất từ trước đến nay với gần 350 tỷ đô la. Ngân khoản 350 tỷ này là lần đầu tiên vượt quá số tiền được sử dụng trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch. Trung bình có khoảng nửa triệu tấn pin mặt trời được lắp đặt mỗi ngày vào năm ngoái và lần đầu tiên từ kỷ nguyên tiền công nghiệp. Dù giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu thấp chưa từng có trước đây, vẫn có thêm tiền của thế giới đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo hơn là đầu tư vào các nhà máy sử dụng năng lượng hóa thạch. Ngoại trưởng Kerry nói thêm, hiện nay khí thải của chúng ta giảm sút vì các lực lượng dựa vào thị trường bắt đầu phát huy tác dụng trên toàn thế giới. Hầu hết các doanh nhân đều hiểu đầu tư vào năng lượng sạch có ý nghĩa tốt về kinh tế. Bạn có thể làm ra tiền, bạn có thể cùng lúc vừa có lợi mà lại vừa làm tốt. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, Trung Quốc năng lượng sạch sẽ là một thị trường nhiều ngàn tỷ đô la, thị trường lớn nhất mà thế giới chưa từng biết đến, và không quốc gia nào có thể làm tốt được nếu đứng bên lề, làm tê liệt những doanh nghiệp mới khiến họ không gặt hái được những lợi ích của sự bùng nổ công nghệ sạch.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một máy bay quân sự chở 92 người, trong đó có một ban quân nhạc nổi tiếng đã rơi ở Biển Đen không lâu sau khi cất cánh từ thành phố nghỉ mát Sochi. Các giới chức nói rằng những mảnh vỡ của chiếc máy bay và vài thi thể đã tìm thấy ngoài biển gần bờ. Phần chính của chiếc máy bay được xác định nằm ở cách bờ biển 1,5 km và ở độ sâu 70 mét. Chiếc Tu-154 biến khỏi màn hình radar chỉ vài phút sau khi cất cánh ở Sochi vào lúc 5 giờ 40 sáng giờ địa phương. Chiếc máy bay theo dự trù sẽ bay đến một căn cứ không quân ở Syria. Nhiều người hành hương về Bethlehem để mừng lễ Giáng sinh. Các hướng đạo Sinh Palestine bắt đầu các hoạt động mừng lễ Giáng sinh tại thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây với một cuộc diễu hành qua quảng trường máng cỏ. Các thiếu nhi diễu hành mang cờ Palestine đi qua cây Giáng sinh lớn màu vàng kim ở trước nhà thờ máng cỏ. Các tín đồ hành hương từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về để xem các hoạt động ngoài trời mừng lễ Giáng sinh. Trong khi bên trong nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ tư, các đoàn người xếp hàng dài chờ viếng hang đá máng cỏ nơi mà Kinh Thánh nói Chúa Giêsu được hạ sinh. Du khách bước dọc theo con đường bậc cấp đá để vào bên trong hang đá chật kín người. Trần của hang đá ám khói đen từ những ngọn đèn dầu được thắp lên qua bao thế kỷ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp với nội các của ông hôm Chủ nhật đã nói rằng chính phủ Israel và các chính quyền của Mỹ bao thập niên qua đã đồng ý với nhau rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phải là nơi giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mở rộng các khu định cư Do Thái ở bờ Tây và Đông Jerusalem.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.